và các bạn thân mến. Tại Quảng Trị có một ngôi làng được mệnh danh là làng của những người không sợ chết. Từ 15 năm nay, người dân ở ngôi làng không sợ chết này đã bỏ nghề sông nước để gắn bó với một nghề vô cùng nguy hiểm là nghề rà tìm phế liệu. Mỗi năm đều có vài ba mạng người ra đi. Nhưng cứ như một định mệnh, khóc người chết sau một ngày, là cả làng lại rầm rập kéo nhau lên đỉnh Cua Lơ, không phải để đòi nợ máu, mà để đòi miếng cơm manh áo, dù cái chết vẫn luôn rình rập quanh mình. Cả làng có 950 nhân khẩu trong 192 căn nhà. Tất cả từng ấy hộ đều có chuyện đi ra từng quả bom mảnh đạn còn sót lại từ thời chiến tranh là con đường kiếm sống chủ yếu. Nhà tương đối dư giả thì đầu tư 4-5 cái máy rà sắt. Nghèo thì cũng ráng sắm một cái làm cần câu cơm. Người già gần 60 tuổi, nếu còn sức lao động, cũng gắn vác mái rà lên núi. Đứa con nít chưa đọc thông viết thạo cũng được cha mẹ sắm cho một chiếc máy cao quá đầu để tập tành rà sắt. Có gia đình mang tiếng là người trong làng, nhưng quanh năm suốt tháng đóng cửa im ỉm vì cả cha mẹ con cái đều dắt nhau lên núi suốt nửa tháng mới về một lần. Nhưng cái lạ nhất là khi đã vào nghề rồi thì yêu cầu đầu tiên là phải không sợ chết, nghĩa là lúc nào cũng sẵn sàng đối mặt với cái chết. Ngày nào cũng thế, mới 3 giờ sáng, từ đầu đến cuối làng đã vang lên một loạt âm thanh bắt đầu cho một ngày mới. Điện bật sáng làng, cuốc xẻn va nhau lộc cộc, những tiếng xe máy gầm rú. Sau khoảng nửa giờ, từng đoàn xe nối đuôi nhau hướng lên dãy Cua Lơ. Trong gian nhà lụp xụp nép mình bên con đường loang lổ những hầm hố do trận lụt xuống đất năm ngoái, chị Thu trên áo còn đeo tăng chồng, lây hoay buộc chặt túi đồ nghề lên yên xe máy cho đứa con trai lên núi kiếm cơm. Nhìn theo bóng dáng gầy tông teo của đứa con mới 15 tuổi vừa bỏ học, cùng đoàn người khuất dần trong màn đêm còn chưa tỏ rạng, người đàn bà ứa nước mắt. Những mảnh đời như chị Thu là thường tình ở ngôi làng không sợ chết này. Mẹ quá con côi, ruộng vườn khô cứng, đôi vai chưa một ngày nhẹ gánh của người đàn bà như chị Thu lại thêm nặng. Cuộc mưu sinh nhọc nhằn của người quá phụ cùng ba đứa con nheo nhóc vẫn trôi qua lạnh lùng. Chiều vào rừng đốt than, hết than lại xoay qua hái củi. Tranh thủ giờ nghỉ ngơi, vơ thêm nắm rau má gộp chung lại để ngày mai ra chợ bán. Có những chiều đặt gánh củi xuống sân, chị lại thẫn thờ dựa lưng vào vách tường đã mòn sơn trước sân, nhìn lên dãy Cua Lơ vời vợi. Định mệnh cứ như vạch sẵn, chị đành ngậm ngùi nhìn đứa con gái đầu lòng bỏ học vác máy rà lên dãy Cua Lơ xa thẳm tìm sự sống. Sau đó không lâu, thằng con thứ mới 15 tuổi cũng nói lời chia tay trường lớp để đi theo chị. Không hơn gì gia đình chị Thu là trường hợp anh Năm, người may mắn trở về với đôi chân tàn phế cùng nhiều mảnh đạn còn nằm trong người. Giờ đây, người đàn ông chỉ còn biết nằm một chỗ để cho vợ một tay xoay sở nuôi 7 đứa con. Rồi đây cũng giống như con của chị Thu. Những đứa con của anh cũng sẽ đương nhiên bỏ học để xách cuốc lên núi đào phế liệu cho cuộc mưu sinh. Quý vị và các bạn thân mến, xã hội Việt Nam hiện nay quả có quá nhiều chênh lệch. Công bộc của dân thì vừa nắm quyền sinh sát trong tay, vừa thu tóm tất cả mọi tài sản. Người làm chủ thì khốn khổ đến độ phải đi tìm sự sống trong cái chết. Khoảng cách giữa hai bên chính là lỗ hổng đạo đức không đáy. Tựu trung, những người còn có nước mắt hẳn không khỏi tự hỏi. Lòng nhân, nỗi xúc cảm của con người trước khổ đau của người đồng loại đâu rồi? Có những kẻ khốn cùng phải đi tìm sự sống trong cái chết. Nhưng liệu những kẻ ngủ yên trong nhung lụa và bất công có thật sự là những người đang sống không? Như Đức Thánh Cha đã nói trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, của cải vật chất tự nó là một thiện ích, nhưng không phải là một thiện ích tuyệt đối. Khi của cải thế gian đã trở thành tuyệt đối, nó sẽ làm cho con người ra mù quáng và trói buộc con người trong nô lệ. Lúc đó, con người sẽ chẳng còn thấy được chính bản thân, sẽ không còn nhận ra được cùng đích của cuộc sống, và dĩ nhiên, cũng chẳng còn biết cảm nhận được nỗi khổ đau của người đồng loại. Sống như thế không phải là sống. Sống như thế chính là tìm cái chết trong sự sống vậy. Lạy Chúa, mỗi ngày chúng con tiếp cận với biết bao nhiêu người bất hạnh. Xin đừng để trái tim chúng con ra chai lì trước nỗi khổ đau của người đồng loại. Xin cho chúng con luôn biết cảm thông và san sẻ với những người túng thiếu xung quanh chúng con.
Chúa là hạnh phúc cho đời con.